là một pháp tu. Tọa đàm 20. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến những câu chuyện kiết thất, thì hôm nay xin tiếp tục những câu chuyện đó. Năm ngoái có một vị thầy email tới hỏi diệu âm. Thật ra vị thầy này là người cháu. Thầy đã tu được hơn 10 năm và thầy cũng muốn kiết thất niệm Phật. Trước khi kiết thất thì thầy email tới hỏi là bây giờ thầy muốn kiết thất niệm Phật, xin cho ý kiến. Diệu âm có lấy ý kiến của Ngài Tịnh Không ra mà khuyên. Ngài nói rằng tự kiết thất niệm Phật tức là đóng cửa tu hành một mình, chỉ dành cho những người đã khai ngộ. Người đã khai ngộ rồi thì nên tìm những nơi tịch tịnh mà kiết thất tu hành để sớm có đường thành đạo. Còn khi chưa được khai ngộ, nghĩa là chưa vững đường đi, thì không nên tự nhập thất. Vì khi cái tâm của mình chưa khai, những phiền não của mình chưa giải tỏa được mà vội vã nhập thất thì không nên. Vì nếu thành tựu được thì tốt, nhưng nếu lỡ có những chuyện gì trở ngại xảy ra thì không ai có thể giải cứu được. Trong thời này đã mạt pháp rồi, chúng sanh đều có nghiệp chướng sâu nặng, oán thân trái chủ nhiều. Khi nhập thất, về hình thức thì thấy hay, nhưng Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng rất là nguy hiểm. Chính vì thế, tu hành, chúng ta nên kết nhóm lại với nhau để niệm Phật. Diệu Âm cũng lấy lời khuyên đó mà nói với thầy. Thầy thấy đúng, nên thầy không nhập thất nữa. Và thầy cũng dùng một hình thức tu tập tương tự như chúng ta. Diệu Âm nói với thầy nên tìm khoảng chừng 5, 10, 15 người Phật tử cùng nhau ngày ngày tu hành niệm Phật. Thầy hướng dẫn người ta niệm Phật, người ta thì hộ pháp cho thầy, tất cả cùng nhau niệm Phật. Đây là con đường mà chư tổ khuyên chúng ta nên làm. Ở đây chúng ta đang xây dựng một niệm Phật đường để niệm Phật. Xin thưa thật là chúng ta phải cùng nhau đi từng bước một. Muốn tương lai tu hành tinh tấn hơn, chúng ta không thể một lúc thực hiện ngay được, mà phải thực hiện từng bước. Trước khi thực hiện công phu tu hành tốt hơn, chúng ta cần phải giải tỏa những chướng ngại trước. Thành lập một nhóm niệm Phật hay một đạo tràng, xin thưa chư vị, khó lắm. Như hôm qua đã nói, một người tự kiết thất một mình, thường thì ai cũng khen hết, nhưng sau cùng thì dễ vướng phải những kết quả không theo ý muốn. Để tránh được những tình trạng đó, không có gì khác hơn là tự chính mình hãy cố gắng cởi bỏ những phiền não càng nhiều càng tốt, để cho khỏi bị vướng phải chướng ngại. Thứ hai nữa là chúng ta phải thành tâm cầu chư Long Thiên hộ pháp, chư Phật, chư Bồ Tát gia trì. Thành ra Diệu Âm khi làm bất cứ cái gì cũng đều chắp tay lại thành tâm nguyện cầu các ngài gia trì. Vì chỉ có các ngài gia trì mình mới có thể thành tựu. Còn khi các ngài la rầy thì nhất định chúng ta sẽ bị thất bại. Cho nên kiết thất làm đạo, thấy vậy chứ khó lắm. Ngài Tịnh Không nói muốn kiết thất thì người chủ thất phải là một người có bản lãnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là người chủ thất phải có đầy đủ tâm lý, đức độ, tính lực, sự nhạy bén để cứu gỡ trong những trường hợp có người nhập thất bị trở ngại. Vì nếu không có những yếu tố này thì nhập thất rất dễ bị, theo như Ngài nói là tẩu hỏa nhập ma. Câu chuyện ngày hôm qua là một chứng minh. Hôm nay chúng tôi xin kể một vài câu chuyện khác để thấy rõ hơn. Có nhiều người sau một thời gian nhập thất rồi đi ra tuyên bố đủ thứ hết, như chọn ngày, chọn giờ vãng sanh, nhưng sau cùng thì không có như vậy, mà kết quả thì ngược lại. Có những vị nhiều khi cũng có tới Tịnh Tông học hội tu hành một thời gian cũng khá lâu và có được những sự chứng đắc hơi lạ lùng, rồi đi khoe ra khắp nơi, làm cho phải nói là có người phải nghiêng mình kính phục. Nhưng khi đối diện với Ngài Tịnh Không thì chỉ nói chuyện có 5 phút, Ngài đã mời ra khỏi đạo tràng. Nhất định Ngài không chấp nhận, khi có hiện tượng đó xảy ra làm cho người ta ngỡ ngàng. Tại sao vậy? Thực tế, sau cùng người ta mới thấy rằng Hòa Thượng giải quyết rất đúng. Vì sau khi bị mời ra xong, khoảng một vài tháng sau, thì những người đó bị trở ngại vô cùng. Nếu thực sự đã được chứng đắc thì không bao giờ có chuyện đó đâu. Chính vì vậy, chúng ta muốn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì xin thưa rằng, nên nhớ một điều là trước khi biết tu, chúng ta đã sơ ý tạo ra quá nhiều nghiệp ác với chúng sanh rồi, vay nợ máu với chúng sanh quá nhiều rồi, và mối oán thù sinh mạng này không dễ gì người ta tha thứ. Như vậy thì không dễ gì người ta lại nhẹ nhàng để cho mình ra đi vãng sanh đâu. Chính vì vậy, chúng ta muốn vãng sanh thì luôn luôn phải nhớ, nhất định phải nhớ cẩn thận điều này, là chúng ta chỉ có thể tu từ đây cho đến ngày vãng sanh, nhưng những nghiệp đã tạo ra trong quá khứ bắt buộc phải trả. Nhưng khổ nổi, nếu chúng ta phải trả những nghiệp đó thì chắc chắn không cách nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì vậy, Đức A Di Đà Phật đã cho chúng ta được đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp bằng cách nào? Đới nghiệp cũ chứ không phải đới nghiệp mới. Ngài Tịnh Không đã nói rõ ràng. Như vậy thì tốt nhất, những tập khí, những phiền não chúng ta phải tìm cách rời ra, phải bỏ đi để tránh tạo những nghiệp mới. Càng tránh chừng nào càng tốt chừng đó. Còn nghiệp cũ thì sao? Phải thành tâm sám hối. Sám hối thật nhiều. Sám hối bằng cách nào? Xin thưa là cũng một câu A-di-đà Phật mà sám hối. Ở đây mỗi sáng sớm chúng ta có thời khóa 2 giờ công phu, trong đó có 30 phút lạy Phật. Trong lúc lạy Phật như vậy, tâm chúng ta phải thành tâm sám hối. Cuối giờ công phu phải hồi hướng tất cả những công đức này cho pháp giới chúng sanh, cho những vị oán thân trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp. Và trong những lúc tu hành này, khi hồi hướng công đức như vậy, cũng giống như chúng ta khai thị cho họ, chúng ta điều giải với họ, nguyện cầu họ giải bỏ những oán thù đi, để cho ta thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn họ thì kết được cái duyên đại lành đại thiện với A Di Đà Phật. Nhờ cơ duyên này, họ cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu họ vãng sanh trễ hơn ta, thì khi ta vãng sanh trước, ta phải có cái tâm nguyện sẽ quay trở lại cứu độ họ. Nếu họ ngộ đạo trong lúc chúng ta hồi hướng công đức cho họ, có thể họ vãng sanh trước thì họ về cứu lại chúng ta. Vì nên nhớ rằng pháp giới chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đều trở thành A Duy Việt Trí Bồ Tát hết. Và khi họ đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì họ cũng thành Phật như ta. Như vậy, luôn nên nhớ rằng điều quan trọng để chúng ta hộ niệm cho một người dễ dàng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là đừng bao giờ để cho đến cuối cùng, lúc hấp hối, lúc lâm chung hay lúc mê man bất tỉnh rồi mới kêu ban hộ niệm. Đến lúc đó, chúng ta vì nể tình cũng đành phải đi, cố gắng đi, nhưng 100%. Nhiều khi chưa tới được một phần để cứu được người đó vãng sanh. Cho nên, khi chúng ta biết được phương pháp hộ niệm là chúng ta biết được phương pháp tu, xin hãy cố gắng. Một là buông xả cho nhiều, thật nhiều, buông xả cho hết những phiền não, những tập khí của thế gian. Vào trong niệm Phật đường, chúng ta phải cố gắng giữ thanh tịnh, nhiếp tâm niệm Phật, hỗ trợ cho nhau. Thật sự, chính những nơi có 5 người, 7 người kết hợp lại này mới vững vàng cho chúng ta niệm Phật, chứ không phải là những nơi quá đông đảo. Ngài Ấn Quang nói, những nơi quá đông đảo, thường thường, ví dụ như lâu lâu kết hợp lại một ngày để gieo duyên thì được, chứ còn kiết thất. Theo như Ngài Tịnh Không nói, kiết thất không thể nào kiết quá 10 người, vì quá 10 người thì có sự lộn xộn, ăn uống, nói chuyện, rầu rĩ vân vân, mỗi người mỗi khác đã khó rồi. Vì thế, Chính những cơ sở nho nhỏ thanh tịnh này là những nơi, theo như Ngài Ấn Quang nói, là những đạo tràng thành tựu trong thời mạt pháp. Chúng ta nương theo Ngài làm đúng như vậy, và nhờ lực của đại chúng, đông thì quá phiền não, ít thì lực quá yếu cứu không nổi. Chỉ vừa cỡ chừng 5, 10, 15, 20 người thì hay nhất, và chúng ta cũng cố gắng làm như vậy. Nên biết rằng nghiệp chướng của chúng ta nhiều quá, oan gia trái chủ nhiều quá, xin hãy cố gắng tu hành thêm. Ngày hôm qua chúng ta thông báo rằng tháng 11 chúng ta cố gắng tu 2 ngày, một ngày chủ nhật đầu tháng, một ngày chủ nhật giữa tháng, để chúng ta tập luyện phương pháp tu và cố gắng hằng ngày ta gặp nhau để cùng cộng tu, trau dồi công phu để tiến dần. Rồi sau cùng chúng ta sẽ tiến đến thực hiện phương pháp gọi là tu công cứ, có nghĩa là tập cho cái tâm chúng ta trói liền với câu A-di-đà Phật. Công cứ là như thế nào? Ví dụ như chúng ta ráng cố gắng đạt được một ngày 20.000 câu A-di-đà Phật, 30.000 câu A-di-đà Phật. Cố gắng thực hiện như vậy, tùy sức của mình mà cố gắng. Những lúc làm công cứ này, thì không kể những thời gian làm công khóa ở đây. Ví dụ như đang tu đây, chúng ta không được tính. Mỗi buổi sáng chúng ta có niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, không được tính. Những lúc nghe pháp mà cũng niệm Phật, không được tính. Chỉ được tính ví dụ như trong khoảng thời gian tu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ, hoặc từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, thì lúc đó chúng ta có thể tính vào công cứ được. Chúng ta có thể đi kinh hành, có thể đi dạo vườn. Dạo vườn cũng như đi kinh hành, miễn là lúc đó chúng ta đang nhiếp tâm niệm Phật thì cũng có thể áp dụng để tính vào công cứ được. Còn những lúc ví dụ như thời khóa cộng tu từ 6 giờ tối đến 8 giờ rưỡi tối, hoặc là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, không phải là công cứ. Nhắc lại, lúc nghe pháp không phải là công cứ, lúc coi tivi, thái rau, bữa củi không phải là công cứ. Chúng ta phải tiến lần lần thực hiện điều đó. Muốn tiến lần lần đến đó thì bây giờ phải rào đón trước, mở tâm trước, làm sao cho tâm của mình hòa với tâm Phật, làm sao cho câu A-di-đà Phật nhập lần vào tâm. Chúng ta đang đi từng bước, để sau cùng tất cả mọi người khi nằm xuống, trong tâm của chúng ta chỉ còn có câu A-di-đà Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hộ niệm chính là như vậy. Nam-mô A-di-đà Phật.